tám thứ âm thanh mà Như Lai có được dụng sẵn có nơi tự tánh. Trong kinh Phạn Ma Dụ có nói tám âm là: thứ nhất, tiếng hay nhất, tiếng nói ai diệu, âm thanh này nghe hay, giống như âm nhạc vậy. Ai? Trong Trung Quốc cổ đại gọi là nhã nhạc. Phần nhiều là lời ca được sướng trong tế điển. Thứ hai, âm thanh dễ hiểu, ngôn từ dễ hiểu. Không phải quá thâm sâu, quý vị nghe đều có thể nghe hiểu được. Nếu nghe không hiểu thì không thể sản sinh hiệu quả giáo hóa chúng sanh. Nhất định phải giúp chúng sanh hiện tiền nghe hiểu được. Điều này chúng ta phải biết. Giảng kinh, giảng cho ai nghe? Giảng cho đại chúng hiện tại nghe. Đại chúng hiện tại trình độ như thế nào? Quý vị giảng sâu quá, họ nghe không hiểu. Nghe không hiểu không phải đã phí công rồi sao? Thời đại chúng tôi, lúc mới xuất gia là một chú tiểu, có một vị pháp sư lớp trước, có một vị pháp sư giảng kinh Lăng Nghiêm, ngài y theo chú giải cũ để giảng. Rất nhiều tín chúng nghe không hiểu. Tuy rất cung kính lão hòa thượng, cung kính lễ bái cúng dường, lão hòa thượng coi họ là thượng khách. Đó là những người giàu có, quý nhân thành đạt, lão hòa thượng tiếp đón họ. Bạch hòa thượng, kinh điển ngài giảng thật là hay, nhưng đáng tiếc thầy bọn con không hiểu được. Lão hòa thượng rất đặc ý: kinh tôi giảng nếu quý vị đều nghe hiểu, vậy còn có giá trị không? Quý vị xem cách đối đáp rất thú vị, nghe rất thú vị. Kinh giảng mà nghe không hiểu cũng giống như không giảng rồi. Nghe hiểu được gọi là khí cơ. Họ nghe không hiểu, lý quý vị không giảng sai, nhưng quý vị không khí cơ. Khí lý không khí cơ, đó chính là hiện nay chúng ta nói lời vô ích. Khí cơ không khí lý, đó gọi là lời ma quỷ. Lời của yêu ma quỷ quái, không phải lời của Phật. Điều tôi giảng quý vị rất dễ hiểu. Hiện nay người vừa nghe liền hiểu rõ. Một người nói lời quỷ quái, một người nói lời vô ích, không phải lãng phí thời gian sao? Về lý không nói sai, lời lẽ mọi người đều có thể nghe hiểu. Như thế mới hiệu quả, mới có thể nói là đại chúng được lợi ích. Vì vậy lời lẽ hiểu được, ngôn từ dễ hiểu, quan trọng. Thứ ba, thanh âm điều hòa, lớn nhỏ vừa đủ, người nghe dung hòa, tự nhiên hiểu được lý trung đạo. Câu này thật không dễ, thật sự chỉ người minh tâm kiến tánh, những người đại tu hành mới có công phu này, người bình thường không làm được. Âm điệu hòa nhã, âm lượng vừa phải, khiến người nghe có thể cảm nhận được cái gọi là ý tại ngôn ngoại. Người nói nếu như có công phu, người nghe cũng có trình độ. Chưa có trình độ này thì người nghe vẫn là thành kiến, như Đại sư Ấn Quang đã nói, người tâm tình hời hợt, Phật đến giảng cũng vô ích. Người không có tâm cung kính thì sẽ hoài nghi thánh giáo, vậy thì vô cùng khó khăn. Bản thân họ có chướng ngại nghiêm trọng. Thứ tư, thanh nhu nhuyễn, tiếng nghe nhẹ nhàng, người nghe hoan hỷ, bỏ ý ương ngạnh, tự nhiên lề lội. Vấn đề này người thế gian chúng ta có thể làm được. Hợp với âm thanh như hòa đã nói ở trên. Trong Hoa Nguyên Quang hướng dẫn chúng ta xử sự tiếp vật, đối đãi mọi người phải nhu hòa chất trực. Chất trực chính là có chúng ta khi xử sự đối người tiếp vật phải dùng chân tâm, thái độ cần nhu hòa. Chúng ta thường nói bình dị dễ gần, đối đãi người bình đẳng. Bản thân thật sự có thể khiêm cung, có thể tôn trọng người khác, cư xử bình dị với mọi người. Đây là thái độ cơ bản của việc đối nhân xử thế. Bồ Tát đều có đủ điều này. Thứ năm, không ngộ thanh. Ngộ là sai lầm, tức là sai. Lời lẽ không có sai sót, người nghe ai nấy được chánh kiến, lìa được 95 loại sai lầm của ngoại đạo. 95 loại sai lầm của ngoại đạo sau này chúng ta sẽ nói đến. Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã nói 96 thứ ngoại đạo. Còn một loại kia từ đâu mà có? Loại đó trong Phật giáo gọi là A-la-hán. Quý vị xem trong giáo lý Đại Thừa coi A-la-hán là ngoại đạo, là ngoại đạo thứ 96. Vì sao vậy? Đó là Phật Pháp, nhưng là Phật Pháp Tiểu Thừa. Nếu chấp trước Tiểu Thừa, không còn phấn đấu nữa, liền gọi là ngoại đạo. Lúc Tiểu Thừa tốt nghiệp, nhất định phải hồi Tiểu hướng Đại, phải vào Đại Thừa. Vậy là đúng rồi. Nhưng tiểu thừa là đã hài lòng rồi, vậy là sai rồi. Thứ sáu, không nói tiếng người nữ, tiếng nói mạnh mẽ, người nghe kính phục. Người nghe được tôn kính quý vị, phục quý vị, ngoại đạo quy thuận. Ma dương ngoại đạo nghe quý vị thuyết pháp đều mong muốn đến quy y, đều tình nguyện học tập quý vị. Thuận có nghĩa là học tập theo quý vị. Thứ bảy, âm thanh tôn tuệ, tiếng nói nghiêm túc, uy nghiêm, có sự nghiêm túc. Thế nhân tôn trọng, tức là người trong thế gian đặc biệt tôn trọng quý vị. Âm thanh của người có trí tuệ, người nghe tôn trọng. Người có trí tuệ, lời nói của họ làm cho người nghe đều tôn trọng, đều hoan hỷ. Vì sao vậy? Những gì người trí nói ra là chánh luận, không phải là thừa, không có tri kiến sai lầm, khiến người nghe được. Quý vị xem, trí giải khai lãng, nghe được hoan hỷ. Người khai ngộ tất nhiên không vấn đề gì. Những người chưa khai ngộ phải làm sao? Đọc nhiều kinh sách là được. Quý vị thường đọc, đọc nhiều rồi ấn tượng càng sâu sắc, tri kiến sai lầm của quý vị có thể liền ít lại, chánh tri chánh kiến nhiều thêm. Đây chính là chúng sanh trong pháp giới tự thành. Tuy họ vẫn còn dùng bát thức 51 tâm sở, dùng vọng tâm, nhưng ngày ngày họ không rời kinh giáo, mỗi ngày đều đang học tập, nên học tập rất giống. Thiên Thai Đại Sư gọi họ là tương tự tức Phật. Họ rất giống Phật, không phải Phật. Không phải Phật là sao? Phật dùng chân tâm, họ dùng vọng tâm. Họ không dùng chân tâm, nhưng trong vọng tâm toàn là Phật pháp. Tuy là vọng tâm nhưng dường như là thật. Thế nên tự thánh pháp giới gọi là tương tự tức Phật. Bốn cấp bậc: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Ở thế giới cực lạc phương Tây là gọi phương tiện hữu dư. Đây là lời trí tuệ được tôn trọng. Thứ tám, tiếng sâu xa. Tiếng họ sâu xa, giống như tiếng sấm. Người nghe đều chứng được nghĩa lý sâu xa. Điều này cũng chỉ Phật mới có. Người bình thường không có. Âm thanh của họ chấn động lòng người. Có thể phá tan phiền não. Có thể khiến người khai mở trí tuệ. Đây là điều trong kinh Phạm Ma Dụ nói. Tiếp theo lại tám âm thanh. Sư Gia Tường nói: thứ nhất là giang, thứ hai thấu triệt. Giang là âm thanh vang dội, thứ hai là triệt. Triệt là thuộc về rõ ràng. Thông thường chúng ta nói thanh triệt, nghĩa là thanh tịnh rõ ràng. Thứ tư là mềm mại. Thứ năm là ai. Thứ sáu là lượng. Thứ bảy là hòa. Thứ tám là nhã. Đây là lời của Sư Gia Tường. Sướng là nói rõ. Như kinh A Di Đà nói: kỳ âm diện sướng, ngũ căn ngũ lực, vân vân. Đây là những lời trong kinh A Di Đà. Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán Phật A Di Đà. Kỳ âm diện sướng, những giáo nghĩa cơ bản của thế giới cực lạc. Ngũ căn, ngũ lực, thức bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây là những điều thường nói ở cõi phàm thánh đồng cư. Âm thanh di diệu là âm thanh diệu pháp. Di Đà đầy đủ bát âm để diễn thuyết diệu pháp, nên nói bát âm sướng diệu thanh. Câu này tán thán sự viên mãn của âm thanh thuyết pháp của Phật A Di Đà. Đây là lời tán thán của Đức Thế Tôn.